Thưa đại chúng, chiều nay đại chúng có đặt ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao luật quy định bốn vị tỳ kheo trở lên mới thành tăng mà không phải là con số khác? Tăng tối thiểu là bốn vị tỳ kheo, cho nên gọi là tăng bốn vị, tăng năm vị, tăng 10 vị, tăng 20 vị. Cái tốc số tăng như vậy nó liên hệ đến các tác pháp yết ma để mà giải quyết cái việc của tăng, như là Bồ Tát ăn cư, tự tứ, cử giáo thọ, trao truyền giới, cụ túc, hay là xuất tội tăng tạng. Cho nên tăng bốn vị là cái tốc số tối thiểu của tăng để giải quyết các pháp đơn bạch yết ma. Đó. Bởi vì cái tăng lượng bốn vị như vậy đủ tốc số để giải quyết vấn đề của tăng liên hệ đến các pháp đơn bạch yết ma. Đó. Và tăng bốn vị thì không đủ khả năng để mà phá yết ma tăng, phá pháp luân tăng. Đó. Cho nên là tăng bốn vị nó giải quyết các cái tác sự của tăng đơn bạch yết ma. Đó. Ví dụ như là Bồ Tát thì tăng bốn vị là Bồ Tát được rồi, bởi vì đơn bạch yết ma. Đó. Tức là một lần nêu lên thôi, gọi là đơn bạch yết ma. Câu thứ hỏi thứ hai là xin Hòa Thượng giải thích lại danh từ phạm hạnh của Bà La Môn giáo và của Phật giáo có gì khác biệt. Đương nhiên là khác rồi, ngày hôm kia có giải thích rồi. Chữ phạm hạnh cũng có nghĩa là phạm hạnh, tức là bên giáo nghĩa của Bà La Môn giáo nói rằng là họ tu tập, họ dọn mình thanh tịnh để đi tới với phạm thiên, tức là họ thọ trì trai giới, họ cũng Bồ Tát, họ cũng ân cư, nhưng mà tất cả những cái đó lại để họ dọn mình thanh tịnh, họ đi tới với phạm thiên, sống kề bên phạm thiên, họ không bao giờ trở thành phạm thiên. Còn cái phạm hạnh của Phật giáo á, của một tỳ kheo á, nó liên hệ đến cái đời sống thoát ly sinh tử, chấm dứt khổ đế và tập đế. Và nếu sâu sắc hơn nữa, cái phạm hạnh của Phật giáo đó là chỉ cho cái đời sống tịnh hạnh, mà đời sống đó nó có thể giúp mình thành tựu được ba thân. Cái thứ nhất là thành tựu pháp thân, cái thứ hai là thành tựu báo thân, và cái thứ ba là thành tựu ứng hóa thân của bậc giác ngộ. Cho nên cái chữ phạm hạnh của Phật giáo nó khác một trời một vực so với phạm hạnh của Bà La Môn giáo. Đó. Quý thầy quý cô có hiểu được không? Hiểu được cái chữ phạm hạnh của Phật giáo và Bà La Môn giáo không? Nó khác nhau điểm nào không? Tuy cái từ ngữ nó giống nhau nhưng mà ý nghĩa đạo lý nó khác nhau. Thứ ba là xin Hòa Thượng kể lại lịch sử truyền thừa luật tạng tại Việt Nam cho chúng con được rõ. Cái này thì hơi gấp gáp, bởi vì đến khi nào tôi dạy luật á, mình nói cái luật tạng truyền thừa từ Ấn Độ, từ Trung Hoa, từ Việt Nam, khi không mình cắt ngăn ở cái Việt Nam mà nói sao cho đúng. Lịch sử là cả một dòng chảy mà nó phải có nguồn gốc từ Đức Thế Tôn chúng ta, rồi được truyền thừa chư tổ, rồi nó đến Trung Hoa, đến Việt Nam nó như thế nào. Đây là vấn đề lớn, cả một cái đề tài nghiên cứu lớn mà các học giả còn tranh biện với nhau Phật giáo từ Ấn Độ đến Trung Hoa trước, hay là Phật giáo từ Ấn Độ đến Việt Nam trước. Cho nên mình chưa giải quyết được vấn đề đó, thì làm sao mình có thể giải thích được câu hỏi này một cách chính xác. Mà giải thích không chính xác rồi các thầy các cô đi ra ngoài nói bữa đó tôi học ông thầy họ ông dạy như vậy, rồi tranh cãi nhau nữa, rồi cuối cùng là phiền hà. Bây giờ đây hỏi là Phật giáo đến Việt Nam trước hay đến Trung Hoa trước? Quý thầy, quý cô. Đó, theo một số tư liệu trước đó nói rằng Phật giáo đến Trung Hoa trước, Việt Nam sau. Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa. Như tư liệu của Thượng Tọa Mực Thế. Nhưng mà tư liệu của giáo sư Nguyễn Lang, tức là của sư ông Nhất Hạnh, trong Việt Nam Phật giáo Sự Luận, thì nói rằng là Phật giáo Việt Nam đến từ Ấn Độ qua cái trung tâm mà gọi là Luy Lâu, rồi từ đó mà đi lên Bành Thành của Trung Hoa. Và theo tư liệu của giáo sư Lê Mạnh Thác thì Phật giáo tới Việt Nam là trực tiếp từ Ấn Độ với Ngài Phật Quang, khi mà đi vào cái cửa sót, tức là cửa Quỳnh Viên ngày nay ở Nghệ An, Hà Tĩnh, và giáo hóa đầu tiên cho chữ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Và một số tư liệu mà chính bản thân tôi đọc và nghiên cứu thì lại cho biết Phật giáo Việt Nam đến từ Ấn Độ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, vào thời vua A Dục. Mà cái điểm đến đầu tiên là ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Và cái một trong các phái đoàn của vua A Dục cử đến truyền đạo ở châu Á và đi tới Đồ Sơn, Hải Phòng và dựng cái tháp ở đó để mà thờ xá lời Phật. Mà người ta tìm kiếm ra một cái bài thơ của ông Đỗ Khắc Hiếu ở trong cái gia phả họ Hoàng Xuân của Đồ Sơn, Hải Phòng. Thì trong cái bài thơ đó có câu gọi là cựu cấp phủ đồ, loạn thạo đôi, dục vương khư hầu, uy yên đồi. Có nghĩa là cái tháp xây 9 tầng, bây giờ cỏ nó mọc đầy, nó che khuất. Cái bảo tháp mà vua Dục xây trước đó và cái tháp mà đời Lý, vua Lý Nhân Tông xây thì bây giờ cũng đã không còn. Nhưng mà cái dấu vết nó còn ở đó, tôi có tới đó nghiên cứu. Thì nói như vậy để quý thầy thấy rằng định vị cái mốc lịch sử của Phật giáo Việt Nam có từ khi nào, ai là nhà truyền giáo đầu tiên, là cả một vấn đề lớn của lịch sử mà đang còn tranh cãi. Cho nên tôi tạm thời cung cấp cho các thầy như thế để các thầy các cô nghiên cứu thêm. Có một điều mà chúng ta biết chắc chắn rằng cái thời điểm nào mà tăng sĩ ngoại quốc tới Việt Nam thì tăng sĩ đi đâu là giới luật đi theo đó. Nếu ta khám phá ra được cái thời điểm mà các nhà truyền giáo quốc tế tới Việt Nam thì chúng ta sẽ biết được cái luật nó có tại Việt Nam từ khi nào. Nhưng mà cái tư liệu cho mình biết rằng là Khương Tăng Hồi á, là người Khương cư, cha mẹ có gốc là Ấn Độ, đến buôn bán tại Việt Nam. Ngài Khương Tăng Hồi sinh ra tại Việt Nam và cuối cùng Ngài Khương Tăng Hồi đã trở thành vị tăng sĩ, đã thọ giới đầy đủ tam sư thất chân. Như vậy ta phải nói rằng nếu đây là một tư liệu có giá trị lịch sử thì cái lịch sử truyền luật của Phật giáo Việt Nam ít nhất, muộn nhất là từ Khương Tăng Hồi. Đó. Mình tạm thời nói với nhau như vậy. Tức là cái lịch sử truyền thừa luật tàng ít nhất đi nữa nó hoàn hảo tại Việt Nam là vào thời Khương Tăng Hồi. Bởi vì Ngài Khương Tăng Hồi thọ giới đầy đủ cả tam sư thất chân. Đó. Mà khi mà luật mà thọ tỳ kheo đầy đủ cả tam sư thất chân, có nghĩa là Phật giáo ở nơi đó, cái thời điểm đó đã hoàn hảo về giới luật. Một cái trung tâm lớn. Trong lúc đó ở biên cương, ở biên giới, năm vị tỳ kheo có thể truyền cụ túc giới cho một sa di. Nhưng mà thời đó Ngài Khương Tăng Hồi thọ tỳ kheo đầy đủ tam sư thất chân. Đó. Như vậy mình tạm thời chấp nhận như thế rồi nghiên cứu tiếp. Nhớ chưa? Các thầy các cô nhớ chưa? Nhớ. Cho nên cái việc các thầy các cô lo học đi rồi nghiên cứu tiếp, nghe chưa? Đó. Còn nếu mình đi vào thượng tọa mật thế, mình nghiên cứu tiếp thì mình sẽ phát hiện ra như là giáo sư Nguyễn Lang. Mình đi vào giáo sư Nguyễn Lang, mình không phát hiện ra thêm như là giáo sư Lê Minh Thác. Rồi mình đi vào cái tư liệu của giáo sư Lê Minh Thác mà mình không nghiên cứu thêm thì mình sẽ không phát hiện thêm về sau nữa. Nhớ không? Cho nên có những cái tư liệu như vậy, tất cả đều mình trân trọng hết. Mình không nói đúng sai gì hết. Nhưng mà nghiên cứu ngang đâu thì các vị họ công bố cho mình ngang đó. Còn cái việc của mình muốn nghiên cứu chuẩn mực hơn, khoa học hơn và khám phá hơn thì đó là việc của người đi sau. Nhớ không? Và khi nghiên cứu ra cái mới, đừng có chê cái cũ, đừng có chê thầy của mình trước đó nghiên cứu không tới. Nói như vậy không đúng. Bởi vì thời điểm của chúng ta tư liệu dễ dàng hơn thời điểm của các ngài mình trước. Hiểu chưa? Đó. Cho nên mình cố gắng nghiên cứu lên, học thêm, hỏi, hiểu thêm, tìm thêm. Nhưng mà có một điều các thầy các cô lưu ý, khi mình nghiên cứu lịch sử thì nhớ đọc nhiều tư liệu khác nhau. Chứ đừng đọc một cái nguồn tư liệu rồi mình kết luận. Mà tôi thông báo cho các thầy các cô biết, phần nhiều chính sử là sai hơn là đúng. Là bởi vì không có cái quan ngự sử nào mà dám viết đúng vào cái thời đại của mình hết. Viết đúng cái như thời đại của mình là toàn viết đúng cái ưu điểm thôi. Còn khuyết điểm là không bao giờ dám viết. Hiểu chưa? Nếu mà viết cho đúng với cái ưu điểm khuyết điểm của một triều đại thì có hai điều. Cái điều thứ nhất là quan ngự sử đó bay đầu. Và điều thứ hai là đôi khi lương tâm con người nó khó. Là bởi vì quan ngự sử nhận bổng lộc của triều đình, chẳng lẽ mình mặc áo ăn cơm của người ta, của quan triều đình đưa cho bổng lộc, viết chẳng lại viết xấu về triều đình. Cho nên cái lương tâm nó không viết được. Nhớ chưa? Cho nên trong cái lịch sử nhân loại chỉ có một cái người duy nhất viết sự đúng thôi, đó là Tư Mã Thiền. Cho nên chúng ta học lịch sử phải thông minh, phải nghiên cứu. Cho nên chúng ta đọc chính sử rồi mà còn phải đọc ngoại sử, đọc giả sử, đọc dị sử. Đó. Còn nếu chúng ta đọc chính sử rồi, chúng ta căn cứ vào chính sử đó mà dựng chứng, rồi chúng ta đánh giá theo cái chính sử đó, là chúng ta cũng là người mà có tội lỗi với lịch sử. Cho nên khi mình cầm một cuốn chính sử trên tay, mình trân trọng, nhưng mà mình cười. Mình biết trong này có những cái đáng trân trọng, Nhưng có những cái cần phải xét lại hết. Nhớ không? Bất cứ là sự nào, mà không có cái gì giờ này là không có lịch sử. Ngay ở trong nhà chùa, có nhiều vị đau lên đau xuống 3 tháng, 10 tháng, nằm qua nằm về không chết nổi. Đến khi chết cái là hòa thượng thâu thần thì tịch, hòa thượng an nhiên thì tịch. Đó. An nhiên đâu, chết đâu có nổi mà an nhiên. Nhưng mà ai nợ viết là hòa thượng 10 năm chưa chịu chết. Ngài dám viết hết đó. Cho nên viết câu gọi là an nhiên thì tịch. Có không? À, đó. Rồi sau đó, ngày này ngày an nhiên thì tịch, tổ của mình hay quá, an nhiên thì tịch. Nhưng mà thực sự ra phong thái của tổ không phải như thế. Đó. Nhưng mà mình phong lên tổ, bởi vì cái ngôn ngữ của mình nó viết nó nhẹ nhàng hơn an nhiên thì tịch. Chứ thật sự ra đâu có an nhiên thì tịch đâu. Mình nói như vậy thôi để hiểu, để hiểu lịch sử. Cho nên để hiểu cái chân nghĩa của lịch sử không đơn giản chút nào. Cho nên xin cảm ơn quý thầy quý cô đã có hỏi câu hỏi này. Bây giờ được chưa? Được chưa? Đó. Cho nên mình sống mà chấp nhận sự thật đâu phải dễ đâu. Phải bậc đại trí mà chấp nhận được lịch sử, dù đó là lịch sử đau buồn, lịch sử bi đát nhất của đời mình, mình cũng mở mắt ra mà nhìn, chứ đừng có chối từ nó. Đó. Còn phần nhiều người ta không dám nhìn nhận lịch sử của mình đâu, nếu đó là lịch sử đau buồn, ta che giấu nó đi. Ai dám phơi bày cái xấu của mình trước công chúng hết, trước lịch sử hết. Nếu mà mình dám phơi bày được cái dở của mình trước mọi người thì chỉ có người tu rất bản lĩnh thôi. Người tu bản lĩnh lắm mới làm được chuyện này. Mà tôi nói người tu bản lĩnh đó là ai? Đó là tỳ kheo ni sau 3 tháng an cư. Mà mình tha thiết với cái đời sống phàm hạnh của mình, cho nên mình mới tác lễ từ tứ, có phải không? Mà mong người khác chỉ điểm những lầm lỗi của mình cho mình. Và nếu mình thấy đó là đúng thì mình như pháp sám hối để trở lại thanh tịnh và có một tuổi già đúng ý nghĩa. Thì chỉ có những người tu hành đích thực đúng ý nghĩa mới nói lên cái lời nói từ cái tâm can nghĩa khí của mình. Còn phần nhiều người đời không ai dám, có tội lỗi che đi, sợ người ta biết. Cho nên mình có lầm lỗi mình xin cầu người khác chỉ điểm lỗi lầm cho mình. Con các thầy các cô. Nhưng mà người tỳ kheo tỳ kheo ni được cầu chỉ điểm lầm lỗi đó, cái vị đó phải đầy đủ năm đức tính: bất ái, bất nhuế, bất bố, bất si, tri vị từ tứ, dị từ tứ, gọi là ngũ đức sư, như làm vị chánh án vậy. Mình làm chánh án, mình cứ tội người ta, phải là cái tâm nào? Cái tâm bất ái. Mình nói lên cái lỗi của người kia với cái tâm không có thiên ái. Mình nêu lên cái lỗi của người kia không vì cái tâm sợ hãi. Mình nêu lên cái lỗi của người kia không phải mù quáng, tà kiến. Mình nêu lên cái lỗi của người kia không vì sân hận trả thù. Và mình nêu lên cái lỗi của người kia rất rõ ràng, minh bạch, biết ai là người đã chỉ điểm lỗi rồi và ai là người chưa chỉ điểm. Mình biết rất rõ ràng, tâm mình hoàn toàn trong sáng. Đó là một vị ngũ đức sư trong Phật giáo, như một vị chánh án ở ngoài đời. Thì khi đó mình mới nói tội người ta một cách công minh, không lầm lẫn. Bây giờ mình tiếp tục học. Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học lý tưởng và hành động của Tăng. Ngày hôm qua chúng ta học về cái lý tưởng và hành động xuất gia của A Tỳ Kheo Tăng rồi. Bây giờ chúng ta học cái phần gọi là duy trì và nuôi dưỡng lý tưởng đó trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thưa đại chúng, cái lý tưởng của người xuất gia như trong kinh Đại Bản nói, người xuất gia là người khéo tu phàm hành, khéo tu tịnh hành, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ gìn không hại chúng sinh, khéo có lòng từ đối với tất cả chúng sinh. Đây phải nói rằng là lý tưởng của người xuất gia và cũng là hành động của người xuất gia. Như vậy chúng ta muốn duy trì cái lý tưởng này và phát triển cái lý tưởng này trong đời sống của chúng ta. Chúng ta là người xuất gia, chúng ta phải làm gì? Với cái lý tưởng này mỗi ngày. Thứ nhất là chúng ta phải thực tập và quán chiếu những cái thi kệ ở trong Tỳ Ni Nhật Dòng. Những cái thi kệ mà ở trong Tỳ Ni Nhật Dòng, nếu chúng ta thực tập, chúng ta hành trì, thì lý tưởng của chúng ta nó sẽ được nuôi lớn và củng cố một cách sâu sắc ở trong các cái bài thi kệ này. Chất liệu cái đời sống của người xuất gia nó sẽ toát ra từ nơi những cái sự thực tập các cái thi kệ Tỳ Ni Nhật Dòng này. Chúng ta ngủ dậy, chúng ta thức dậy, chúng ta quán chiếu bài kệ Thủy Miên Thị Ngộ Đương Nguyện Chúng Sinh Nhất Thiết Trí Giác Châu Cố Thập Phương. Chúng ta quán chiếu mà không phải là đọc thuộc lòng. Đôi khi chúng ta đọc thuộc lòng nhưng mà nó không đi sâu vào được ở trong cái tâm chúng ta, ở trong cái trí chúng ta, mà chúng ta phải đọc nó trong sự quán chiếu, trong cái sự thực tập, trong cái sự hành trì. Thủy Miên Thị Ngộ Đương Nguyện Chúng Sinh Nhất Thiết Trí Giác Châu Cố Thập Phương. Ngủ nghỉ mới thức dậy. Khi ta nói rằng ngủ nghỉ mới thức dậy thì cái gì thức dậy ở nơi chúng ta? Người đời ngủ nghỉ họ cũng mới thức dậy. Thì chúng ta xuất gia tu hành cộng ngủ nghỉ mới thức dậy, hai cái mới thức dậy đó của người đời và chúng ta nó đồng nhau chỗ nào, nó khác nhau chỗ nào? Cho nên ngủ nghỉ mới thức dậy của người đời là ngủ nghỉ và thức dậy theo bản năng, theo thói quen. Còn người xuất gia chúng ta ngủ nghỉ mới thức dậy là thức dậy bằng cái bản nguyện, bằng cái lý tưởng, bằng cái mục đích của người xuất gia đó. Nó khác nhau. Còn nếu chúng ta chỉ đọc rằng ngủ nghỉ mới thức dậy, Thủy Miên Thị Ngộ chỉ chừng đó không, thì chưa có khả năng để chuyển hóa cái tập khí thấp kém trong con người chúng ta và nuôi lớn cái chí nguyện xuất gia cao đẹp của chúng ta. Cho nên người xuất gia mà ngủ nghỉ mới thức dậy có nghĩa là cái ý thức xuất gia của mình nó đồng thời có mặt với cái ngủ nghỉ mới thức dậy ở những cái cơ thể sinh học chúng ta. Và nhờ có cái ý nguyện xuất gia thức dậy ngay nơi cái thức dậy của cơ thể sinh học chúng ta, cho nên chúng ta mới nghĩ tới chúng sinh, mày đưa nguyện chúng sinh, nghĩ tới cái lợi ích cho chúng sinh. Cho nên mình đi tu, mình thức dậy là thức dậy cho chúng sinh, thức dậy để tu học, để làm những việc lợi ích cho chúng sinh, thức dậy để tôi luyện khiến ba nghiệp chúng ta thanh tịnh và làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Và mong ước cái gì? Mong cho tất cả chúng sinh Nhất Thế Trí Giác Châu Cố Thập Phương, tất cả chúng sinh đều cùng thức dậy ở trong sự giác ngộ, cũng có ý thức về sự giác ngộ, và có cái nhìn toàn diện, châu cố thập phương, cái nhìn không cục bộ, cái nhìn không phiến diện, đó, cái nhìn toàn diện. Thì nếu mà mình thức dậy như vậy, đó là thức dậy của người xuất gia trong ngày. Cái lý tưởng của người xuất gia có ngay trong cái buổi thức dậy của chúng ta vào buổi sáng. Cho nên chúng ta đừng coi thường cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng mà khi chúng ta mới vào chùa thầy chúng ta trao cho chúng ta. Nếu ai coi thường cái đó, người đó sẽ không có pháp hành, người đó sẽ không có pháp lạc, người đó sẽ không đi trọn con đường tu của mình đâu. Mà đó là lý tưởng, là mục đích, là pháp học, pháp hành, nó nằm ở nơi đó, ở nơi cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng. Và ở trong kinh Bồ Tát An Lạc cũng có những cái bài kệ để chúng ta thực tập Bồ Tát. Kinh Bồ Tát An Lạc nói về giới của Bồ Tát, có những thi kệ như thế để chúng ta thực tập nuôi dưỡng cái chí nguyện của Bồ Tát. Và trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hành cũng có những thi kệ như thế để chúng ta nuôi lớn cái đời sống tịnh hành của chúng ta mỗi ngày. Kinh Hoa Nghiêm là thầy tổ chúng ta đã rút ra những điều căn bản thôi, chứ chưa phải là tất cả. Và rút ra như vậy là đi từ đâu? Quý thầy, quý cô thấy nó rất là cơ bản. Nó đi từ nơi kinh Tứ Niệm Xứ, thân thọ tâm pháp. Nó nuôi dưỡng cái sự tỉnh giác của chúng ta trong từng cái hành động của chúng ta, trong từng cái việc làm của chúng ta. Đó. Cho nên để mà duy trì cái lý tưởng của người xuất gia và phát triển cái lý tưởng của người xuất gia qua cái hành động của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, thì chúng ta phải thực tập và quán chiếu các pháp trong thi kệ thuộc Tỳ Ni Nhật Dụng. Trong cái cuốn sách Nẻo Vào Thiền Học của sư ông Nhất Hạnh cũng có đề cập đến cái sự thực tập Tỳ Ni Nhật Dụng này. Và sau này sư ông có thêm một số thi kệ để bổ sung thêm. Đó. Thì thực sự ra là thêm như vậy thì vô cùng, là bởi vì mình chỉ cần mỗi cái động tác của mình có ý thức tỉnh giác đối với nó là đủ. Còn mình thêm thì thêm mấy chỗ cùng, phải không? Cho nên mỗi cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, làm việc, tiếp xúc, tất cả những cái đó luôn luôn có cái tỉnh giác đối với mình, biết mình đang làm cái đó, đang đi như thế, đang ngồi như thế, đang đứng như thế để làm gì, với mục đích gì, với lý tưởng gì. Chỉ chừng đó là đủ. Mình sẽ thực tập như vậy là tất cả những cái thấp kém trong tâm thức mình nó sẽ rơi rụng. Cái trí khí cao khiết của mình nó sẽ được nuôi dưỡng trong từng cái niệm hiện tiền, trong từng cái động tác hiện tiền của chúng ta. Đó. Và sau này sư ông dựa vào cái Tỳ Ni Nhật Dụng này mà viết cái tập gọi là Từng Bước Nở Hoa Sen. Đó. Thì tất cả những cái đó không có gì mới so với thầy tổ chúng ta. Đó. Thầy tổ mình mới là mới từ mãi may rồi, nó có rồi. Vấn đề còn lại là mình có ý thức được điều đó và nuôi lớn nó trong từng cái động tác, trong từng cái uy nghi tế hành của chúng ta hay không mà thôi. Đó. Đó, quý thầy, quý cô thấy cái bài kể như vậy xong rồi, khi mình xuống giường, vì xuống giường đó thì mình gọi là hạ đơn, có không? Đó. Trùng tiêu dần đảng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hồ, dược ư tốc hạ tán thân kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Từ buổi sáng giờ dần cho đến tối, mọi chúng sinh từ phòng hộ lấy chính đời sống của mình. Mà nếu có chúng sinh nào mà tôi đạp mà chết đi, bị thương tổn đi, thì nguyện cho tất cả quý vị được sanh về thế giới tịnh độ. nó hay giải tỏa oán kết ngay. Chứ cần gì mà phải bạc đồ giải oan đến mấy năm sau, 3 năm sau, 10 năm sau mới bạc đồ giải oan. Bạc đồ giải oan ngay trong từng bước chân đi của mình. Người tu thông minh cực kỳ, giải quyết liền. Nếu không may mà chúng sinh nào mà từ giờ dừng cho tới tối mà tôi đạp vô ý mà chết thì xin quý vị vãng sanh về thế giới tịnh độ, giải oan ngay. Đó. Quý vị thấy giải oan không? Bắt đầu giải oan chưa? Đó. Nó hay lắm. Rồi xong rồi đi tới toilet thì coi như là ngồi vào toilet thì làm cái gì đó. Đại tiểu tiền thời đưa nguyện chúng sinh khí tham thân si quyên trừ tội pháp. Hay quá. Phật giáo trong đời sống. Cho nên mình duy trì cái lý tưởng xuất gia của mình, cái lý tưởng mà bỏ ác làm lành của mình, rồi khuyên chúng sinh bỏ ác làm lành của mình ngay trong từng cái động tác của mình. Nó hay đến như vậy. Đến xúc miệng, thấu khẩu liên tâm tình, vần thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thăng tình, đồng Phật vạn Tây phương. Hay. Tình đồ ngay trong cái pháp sống hàng ngày của chúng ta. Thấu khẩu liên tâm tình. Hay, văn chương hay. Chưa nói cái triết lý, chưa nói đạo lý, mà nói văn chương không, nó tuyệt vời rồi. Thấu khẩu liên tâm tình, vần thủy bát hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tình, đồng Phật vạn Tây phương. Không ai sửa nổi nữa hết đó. Sửa cho ra văn chương cũng thể hơn được, ra triết lý cũng hơn được, đạo lý cũng hơn được. Đó, cho nên mình thực tập. Mà nếu mà thực tập như vậy, mỗi ngày đi qua là mỗi ngày mình kết thành những cái hạt kim cương bất hoại ở trong cái đời sống giải thoát, ở trong cái đời sống giác ngộ. Cho nên đi đông đi tây làm gì, trải qua miếng điện làm gì bên. Tất thiền Vipassana của Việt Nam nó hay cực kỳ, nó sống động cực kỳ như thế. Nó văn chương cực kỳ như thế. Qua bên đó thì cũng là minh sát thiền thôi. Đi tôi biết tôi đi, đứng tôi biết tôi đứng, nằm tôi biết tôi nằm, ngồi tôi biết tôi ngồi, ăn tôi biết tôi ăn. Tất cả đều ở trong sự tỉnh giác. Mà bên Phật giáo Việt Nam mà hành trì không nhận tình giác mà còn cái chất liệu thương và yêu ở trong, cái tình thương ở trong, nuôi dưỡng cái chất liệu thương yêu ở trong. Cho nên mình có cái trí tuệ, mình có cái từ bi ở trong. Đó. Cho nên mình phải nuôi dưỡng cái lý tưởng đó, cái hành động đó qua cái sự thực tập các cái thí kệ ở trong tỳ ni nhật dòng. Tôi thấy là sư ông Nhất Hạnh mấy mươi năm ở nước ngoài, sư ông cũng chẳng nói gì cao siêu ngoài cái tỳ ni nhật dụng mà ông đã học khi còn là chú tiểu ở chùa Từ Hiếu. Và ông chỉ đem cái sơ khởi của người xuất gia đó ông tiếp nhận được và ông đem qua tay thôi. Có cái người nào mà đi vô hành điều ở chùa mà thầy mình không đưa cuốn tỳ ni để rồi cái bài Thủy Miên Thị Ngộ, có phải không? Và có cái thời kinh nào mình tổng xong mà không từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy Tăng. Đó. Mọi thứ nằm đó hết. Có đâu nữa mà đi tìm. Tìm gì? Châu bao nào trong chéo áo, không biết đem ra xài, đi tìm gì? Lịch sử đó, cái hồi quý vị hỏi lịch sử luật tàng của Phật giáo Việt Nam có từ khi nào đó, ít ra nữa có hơn 2000 năm. 2000 năm đóng góp của thầy tổ mình ở trong đó. Bao nhiêu bậc cao tăng, bao nhiêu nhân sĩ trí thức Phật giáo đóng góp để tạo ra cả một cái nền đạo lý cho mình, truyền thống. Mình làm cái mới đâu có mới bằng đâu. Cố gắng làm cho hay cũng hay bằng đâu. có trong hết á. Nhưng mà cái sức mình ngang đâu thì mình cứ khai cuộc ngang đó đem ra mà dùng nữa thôi. Rồi quý thầy quý cô thấy nuôi lớn cái lý tưởng này, cái hành động của tăng này ở đâu? Ở đâu? Ở trong cái thời công phu khuya, thời công phu khuya của mình. Tại sao mà cái giờ dần mình phải dậy? Tức là từ 3 giờ đến 5 giờ là giờ dần, giờ đó mình phải dậy. Trên cái mặt sinh, cái giờ đó là cái giờ mà cơ thể mình nó phục hồi toàn bộ, rất sung sức. Bởi vì nó hoàn toàn, khi mà cái ý thức của mình không hoạt động thì cơ thể của mình từ cái mặt sinh học đến cái mặt tâm học nó hoạt động hoàn toàn theo bản năng. Cho nên cái giờ đó mình phải dậy. Nếu ngủ nữa thì có những giấc mơ không lành xảy ra cho mình. Cho nên phải dậy, ngồi thiền, đi kinh hành, tụng kinh, niệm Phật, làm cho cái năng lượng đó nó phân ra. Còn không thôi, khi mà chúng ta ngủ là hoàn toàn theo bản năng, ý thức không hoạt động, tất cả những cái trọng tử xấu nó tự do hoạt động trong cơ thể chúng ta, trong tâm chúng ta. Một ngày mình tỉnh thức bao nhiêu đâu, tối ngủ bao nhiêu chuyện nó phục hồi trở lại hết, nó y chang. Cho nên cái câu mà gọi là trong kinh sách gọi là tích niên hành xứ thôn bổ bất di, hoảng hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Tích niên hành xứ, cái bước đi năm trước thôn bổ bất di, một bước chẳng thay đổi gì, chẳng có thay đổi gì hết. Hoảng hốt nhất sanh tương hà bằng thị, một đời hoảng hốt như vậy thì lấy cái gì mà nương tựa, đạo nghiệp đâu mà nương tựa đó. Đó, bởi vì một ngày mình cứ lăng xăng A, B, C, D, Internet, rồi Facebook, rồi đủ thứ trên đời, rồi nói chuyện đông tây kim cổ, rồi bắt rau cha nọ đặt cầm mề tê, toàn nói bà láp không, tù chống huyên huyên không. Tôi ngủ chết, thì mấy cái tào lao đó nó bắt đầu nó hiện khởi lại, nó huân thêm, nó thành chủng tử. Rồi ngày mai tiếp tục. Cho nên ở chùa 5 năm, 10 năm mà không thâm tương trao gì hết, nói ra toàn là cái nước mắm về là mắm nêm không, ruốc không. Đó. Cái cách đi toàn là đi như cha ăn trộm không, đi cái gì mà sớm sớm sức sát ấy. Tu hành không có oai nghi gì hết. Đó. Thì rõ ràng là tích niên hành xứ thôn bổ bất di, hoảng hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Đó. Phí phàm cả một đời xuất gia của mình, phí phàm cả một kiếp người của mình. Cho nên mình phải dậy vào cái giờ dần để ngồi thiền, để tụng kinh. Và trong cái thời công phu khuya, tôi chỉ nói mấy điều thôi. Công phu khuya, cái điểm nào nó nhấn để nuôi dưỡng cái lý tưởng và hành động xuất gia của tăng? Ngài A Nan á là một vị thị giả Đức Phật đa văn. Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm, nghĩa là pháp mà Đức Phật nói nó rộng lớn, nó rộng như biển lớn, nó sâu như biển lớn, nhất tất cả đều chạy vào ở nơi tâm của Ngài A Nan. Như vậy Ngài A Nan có một cái ký ức tuyệt vời, luôn luôn hầu cảnh Đức Phật thị giả, và có một cái ký ức tuyệt vời như vậy nhưng mà xem bị cháy bởi cái cô ma đang già. Chút nữa là xong ôm, chút nữa là mình mất ngài An An rồi. Cho nên Đức Phật biết An An bị nạn, nói thần chú Lăng Nghiêm về ngài Văn Thù Sư Lợi tới đưa ngài An An về. Đó. Giải tỏa cái thần chú ngoại đạo, nó quyến rũ ngài An An, đưa ngài An An trở về. Và Đức Phật nói về đại chúng, ngài An An chưa bị cháy nên còn nguyên giới thể, còn nguyên, chưa đến nỗi gì. Và sau khi mà Đức Phật khuyên giải ngài An An xong, ngài An An khóc và ngộ ra được cái chân tâm thường trú ở nơi cái bản lai diện mục của mình, ở nơi tự tánh thanh tịnh của mình. Cho nên ngài An An mới phát nguyện kính lễ và phát nguyện. Cho nên cái bài tược Công Phu Khuya rất là hay. Diệu Tràm Tổng Trì Bất Đồng Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Ngài An An quỳ xuống mà thưa Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, ngài là đứng Diệu Tràm, ngài là đứng Tổng Trì, ngài là đứng Bất Đồng. Thế Tôn là đứng Diệu Tràm, Thế Tôn là đứng Tổng Trì, Thế Tôn là đứng Bất Đồng. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, đỉnh Thủ Lăng Nghiêm trong đời hiếm có. Tiêu ngã ức kiếp điên đạo tượng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Nhờ cái sự thương của Thế Tôn, nhờ cái tình thương của Thế Tôn và nhờ cái năng lực của thiền định Lăng Nghiêm này mà con được tiêu trừ bao nhiêu cái điên đạo vọng tưởng từ ức kiếp và đạt tới cái pháp thân mà không trải qua cái thời gian tu tập lâu xa. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng xa chống. Nguyện cho con sớm chứng đắc cái quả vị giác ngộ quý báu để trở lại độ hết thảy chúng sanh như cát sông Hằng. Tương thử thâm tâm phòng trần sát thì tác danh vi báo Phật ân. Con đem cái tâm sâu xa này một phòng sự cứu giúp chúng sanh như cõi nước vi trần, cõi nước nhiều như là cát bụi, mới để mà báo đáp cái công ơn của Phật đã giúp con, đã cứu độ con. Phục thịnh Thế Tôn vì chứng minh, lại nữa phụ phục cúi đầu, xin Thế Tôn chứng minh cho con lần nữa. Ngũ trược ác thế thể tiên nhập, thế giới đầy dậy năm sự dơ bẩn, con xin bước vào trước hết. Như nhật chúng sinh vì thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu trong thế giới đầy năm sự dơ bẩn đó mà có một chúng sinh chưa thành Phật thì con nguyện không nhận lấy niết bàn cho chính bản thân con. Đại hồng, đại lực, đại từ bi. Đức Thế Tôn là đấng đại hồng, đại lực, đại từ bi. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, xin thẩm xét lại cho con lần nữa những cái sai lầm nhỏ nhặt. Lên ngã tạo đăng vô thượng giác, khiêng cho con sớm bước lên cái ngôi vị giác ngộ vô thượng. Ư thập phương giới tỏa đạo tràng, để cho con có thể ngồi nơi đạo tràng giác ngộ khắp cả mười phương. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. cái tánh không, cái bản tính của hư không có thể tan vỡ đi, nhưng mà cái ước nguyện, cái sự tu học, cái sự thề nguyện của chúng con đối với Phật pháp, đối với ước nguyện này không hề lái chuyển. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô đồng chuyển. Đó. Cái bài phát nguyện của ngài A Nan trước Đức Thế Tôn như vậy mà chúng ta tổng vào buổi sáng đó, một buổi sáng chúng ta hành trì vào buổi sáng để chúng ta nhắc nhở là chúng ta là người xuất gia, chúng ta cũng như ngài A Nan vậy. Cho nên cái chí nguyện của người xuất gia phải được nuôi dưỡng mỗi ngày, cái lý tưởng phải được nuôi dưỡng mỗi ngày, cái lý tưởng vì Phật pháp, cái lý tưởng vì thương yêu chúng sinh mà tu hành, cái đó nó phải được nuôi dưỡng mỗi ngày, mỗi buổi sáng trong đời sống chúng ta. Như vậy thì người đi tu đâu phải là người hèn, đi tu đâu phải thức tình, ai mà thức tình mà đi tu nổi. Tôi tin chắc rằng thức tình không đi tu nổi, cái yếu đuối không vào chùa tu nổi. Có lần tôi giảng tại Hà Nội, một số Phật tử hỏi tôi: thưa thầy, thầy đi tu có vấn đề gì không? Có hỏi dễ ghét không? Tôi nói có, nhưng mà tôi không bị bổ đá. Tôi không bị bổ đá mà đi tu. Bởi vì đi tu 13 tuổi làm gì biết yêu biết yếc mà đá, cho nên không bị bổ đá. Mà đi tu 13 tuổi thì cũng ham danh ham lợi gì khi đó, cho nên cũng phải thi cử thất bại, cái đường công danh thất bại vô chùa tu cũng có. Bởi vì 13 tuổi đã có cái chuyện đó đâu. Mà cũng phải con nhà nghèo để đi tu vô chùa kiếm cơm ăn, không có. Gia đình tôi ruộng vườn cò bay thẳng cánh mà, thế làm gì mà vô trong chùa để kiếm cơm ăn? Thế thì sao đi tu? Tôi yêu đạo Phật, biết khi chi mà yêu 13 tuổi. Biết gì nói cuộc đời vô thường rồi, biết nói dốc chơi 13 tuổi biết cuộc đời vô thường gì vào. Thế thì vấn đề còn lại là gì? Vấn đề còn lại tôi đi tu không là vấn đề gì cả, mà là vấn đề nhân duyên nhiều đời ở trong Phật pháp. Cho nên sinh ra lớn lên thấy Phật là thương, thấy tăng là quý, đi tu thôi, được thôi. Đó. Chứ đâu phải ai đi tu cũng bị bồ đá rồi nghèo rồi cơ lỡ vẫn đi tu đâu. Bị bồ đá bồ đề tình cảm không suôn sẻ đi tu đâu. Đó. Cho nên họ nhìn mình bằng những cái cặp mắt đi tu là có vấn đề. Đó. Hoặc là mình sống ở đời không nổi vô chùa tu, để cho nó qua ngày đoạn tháng. Đi tu hèn như vậy làm sao Phật pháp tồn tại đến bây giờ? Thầy tổ chúng ta chưa bao giờ hèn. Nếu mà hèn thì Phật pháp không đến ngày hôm nay để cho chúng ta thừa hưởng, có phải không? Mà Phật pháp tồn tại đến ngày hôm nay dưới nhiều hình thức khác nhau, qua những lịch sử bi đát hồng tráng của nhân loại, của dân tộc Việt Nam, chúng ta vẫn còn đây, có nghĩa là thầy tổ ta không hèn. Đó. Nhưng mà tại sao người đời phần nhiều hiểu ta hèn? Đó là vấn đề. Vì ác tri thức viết sách báo xuyên tạc Phật giáo như là thế rồi một buổi chiều, như là hồn bữa mơ tiên, như là chuyện tình Lan và Điệp. Điệp ơi, Lan cắt tóc quên đời vì anh. Đi tu toàn là cái cuộc tình không có đẹp, không có lành mạnh, nhang dở đi chùa tu. Người ta phần nhiều nhìn chúng ta như thế. Nhưng mà nhìn chúng ta như thế là do cái từ lực văn đoàn bồi bút cho cái ngoại lai xuyên tạc Phật giáo. Và một thời, cái giới trẻ Việt Nam đã ảnh hưởng. Và giới trẻ đó bây giờ trở thành là cái giới già. Nó truyền miệng với nhau như thế. Cho nên mình đi tu đôi khi oan hơn cả Quan Âm Thị Kính. Cho nên tôi nói, nhưng mà chuyện thức tình lục dục đó là chuyện của đời, không phải chuyện Phật giáo. Nhưng mà Phật giáo thương đời cho nên thò tay ra cứu đời. Chứ còn chuyện thức tình lục dục, chuyện tranh giành đó chuyện của đời, chẳng chuyện Phật giáo. Nhưng mà đời không giải quyết nổi, mọi thể chế chính quyền không giải quyết nổi, Phật giáo giải quyết. Cho nên đó là cái lòng đại bi của Phật giáo. Ngay cả cái loài cô hồn, cô bơ, cô bất mà buổi chiều các thầy, các cô vô chùa rồi cũng cho nó chút cháo, rồi cũng đặt lên nó cái bàn trang trọng, thắp cho cái hương, rồi đọc Nam Mô Diệm Dương Vương Bồ Tát, phải không? Phải không? Đó cái tâm đại bi Phật giáo mà, bỏ ai đâu. Cho nên cái kẻ khôn nạn nhất trong Phật giáo vẫn thương và vẫn có cái vị trí giúp nó. Đó là đạo Phật đấy. Cho nên nếu mà mình không bàn lệnh đi ra giữa đôi khi hỏi, mình lúng túng, phải không? Cho nên tôi nói cũng có vấn đề, nhưng vấn đề của mình là vấn đề có cái nhân duyên trong Phật Pháp. Mọi chuyện đều có vấn đề hết chứ, sao không có vấn đề được? Nhưng mà những vấn đề người ta hỏi của mình vừa là châm biếm, mà vừa là khiêu khích, mà vừa là tò mò, có phải không? Cho nên mình mở tông ra cho nó biết mặt. Cho nên quý thầy, quý cô thấy là cái lời Công Phu Khuya, cái bài Tựa Thủ Lăng Nghiêm, nó nhắc nhở cái chí nguyện của người xuất gia, cái lý tưởng của người xuất gia và cái hành động của người xuất gia. Ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thủ thủ nê hoàng. Ghê quá. Trong cái đời sống dơ bẩn, đầy năm sự dơ bẩn như vậy mà con xin bước vào trước hết để hóa độ. Nếu còn một chúng sinh nào mà chưa thành Phật thì con không nhận lấy niết bàn. Cái tâm trí như vậy, cái nguyện lực như vậy thì có một cái bóng hồng nào đeo đặng nội mình nữa? Có một cái sợi dây của một mỹ nhân nào có thể buộc chặt được mình? Đó, không có. Có một cái sợi dây mịn mà nào của nữ nhân có thể buộc chặt được các thầy, nếu các thầy rống lên tiếng rống sư tử đó mỗi ngày. Khi bình minh bắt đầu chuyện mình, tiếng rống đó trỗi dậy, nó dựng đường cho mình đi, nó xoa tan mây mù trong cái ngày đó của chúng ta. Nghe không các cô? Nghe không? Đó. Ngủ trược ác thế thể tiên nhập. Cho nên chị mình, em mình, anh mình có cái gì đó với mình trong ngày cũng chưa đáng là bao so với cái đám ngủ trược ác thế thể tiên nhập, phải không? Đó. Khi nó quên tụng kinh thì chút thôi, nhắc nhở có chi la rầy dữ dội vậy. Nó quên dọn ăn thì mình xuống trước mình dọn sau, có gì nói sau. Lên la ổn cả cái chùa không ra cái gì hết. Nếu mà mình hiểu được cái ngũ trược ác thế thể tiên nhập thì cái chuyện lạc vặt nó có cái gì đâu mà mình khuấy động lên, để trong chùa của mình nó không có sự yên tĩnh. Mình làm đi, làm trước rồi nói sau, có chi đó thì nói sau. Chứ ngũ trược ác thế thể tiên nhập mà đó, có gì đâu. Nó chưa quét thì mình quét đi. Quét xong rồi nói. Mà không thì lên kêu nó xuống quét. Chi mà ồn vậy. Ngũ trược ác thế thể tiên nhập. Như nhất chúng sinh vì thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Hay. Chí khí cao vời. Ngũ trược Chữ trược này là dơ bẩn. Dơ bẩn hay là độc, cáo độc. Năm cái sự cáo độc, năm sự dơ bẩn đó là kiếp trược. Kiếp là thời kỳ, kiếp là thời kỳ, thời đại. Kiếp trược là cái thời kỳ dơ bẩn, thời đại dơ bẩn. Vì sao mà gọi là thời kỳ dơ bẩn, thời đại dơ bẩn? Bởi vì cái thời kỳ mà Đức Thế Tôn chúng ta ra đời giáo hóa, đó là thời kỳ mà là thuộc về kiếp hoài. Kiếp hoài, kiếp giảm, kiếp hoài. Và vì vậy cho nên cái thời kỳ nó dơ bẩn, nó càng ngày càng băng hoại, nó càng ngày nó càng hủy diệt một cách nhanh chóng. Kiến trược tức là cái sự hiểu biết dơ bẩn, cái học hành dơ bẩn, cái trí thức dơ bẩn, cái trí thức nhấp nhúa, gọi là kiến trược. Cái trí thức mà nghĩ tới cái ác không, nghĩ tới lời mình không, đó là trí thức dơ bẩn. Cái thấy dơ bẩn. Những luận thuyết, những học thuyết dơ bẩn, chết là hết. Đó là học thuyết dơ bẩn, đó là kiến thức dơ bẩn. Chết, bản ngã thường còn, đó là cái luận thuyết dơ bẩn. Cho nên thường kiến và đoạn kiến đều là kiến trược. Và hai cái luận thuyết duy vật cực đoan và duy thần cực đoan như thế, nó đã xảy ra thời Phật, nó đã hoàn hành ở thời Phật. Cho nên gọi là thường kiến luận, đoạn kiến luận. Nó sinh ra 62 học thuyết kiến chấp. Cái thời đại như vậy gọi là thời đại dơ bẩn. Cái hiểu biết như vậy gọi là hiểu biết dơ bẩn. Phiền não trược, sự nhơ nhớp về tâm hồn, cái ghét dơ bẩn mà cái thương cũng dơ bẩn. Không phải chỉ ghét dơ bẩn không mà cái thương cũng dơ bẩn. Vì sao cái ghét của chúng sinh dơ bẩn? Vì nó đi từ nó cái sân hận, cái giận dữ. Và cái thương mà dơ bẩn là bị đi từ nó cái ái nghiệp, thương mà trói người ta, đưa người ta đi vào ở tù trong ba cõi, thương làm gì? Cho nên cái thương dơ bẩn. Cho nên thương cũng dơ bẩn mà ghét cũng dơ bẩn. Đó gọi là phiền não trược. Chúng sinh trược, quan hệ dơ bẩn. Chúng sinh trược tức là quan hệ với nhau, đối xử với nhau dơ bẩn. Vì đem cái bản ngã này mà đối xử với bản ngã kia, đem cái ích kỷ này mà đối xử với ích kỷ kia, cho nên chúng sinh quan hệ với nhau rất là dơ bẩn. Như hai đứa con nít ở nhà quê, mẹ nó đi chợ về cho nó cục đựng đen. Thằng cu này thấy thằng cu kia, mẹ nó cho cục đựng đen. Thằng cu này nói, mày cho tao căng miếng. Thằng cu kia nói, không, tao không cho. Thằng cu kia nói, mày cho tao căng miếng đi, chiều mẹ tao về, mẹ tao cho tao cục đựng đen, tao cho mày căng lại. Thằng cô cái này, rồi ta cho mày căng đây. Căng cái thằng cô này cho căng chừng đây thôi, cái thằng kia nó căng tham, nó căng thêm cái nhầm cái tay của thằng kia. Thằng kia nó tha cục được đen nó không. Rồi về nó mét mè nó mè hơi. Coi như con cho cô nó căng chi thôi mà căng tham quan nó căng nhầm tay con luôn. Nó khóc. Thì thôi khóc gì, chiều nó cho con căng lại. Chiều mẹ nó đi trở về nó cho con căng lại. Thằng cu này nó giờ nín khóc. Chiều thằng cu kia mẹ nó đi trở về cho nó cục đường đen, nó thằng đi đòi khi sang tao cho mày căng đường đen của tao rồi, bây giờ mày cho tao căng lại. Thằng này nó căng chừng đây thôi nghe. Cái thằng kia nó đưa đây ta căng hàng căng thăm một cái thằng kia cũng đau quá thả cục đường đen khóc bố mét lại. Thế gian này đối xử với nhau như là con nít vậy thôi. Quan hệ để hai bên đều có lợi. Đó là chúng sinh trược. Đó là chúng sinh trược. Trí thức của thế gian loanh quanh lần quần ở nước cục đường đen của hai đứa con nít thôi. Có gì đâu. Có gì đâu mà trí thức, trí thọt. Đó. Nếu mà chúng ta không vượt ra khỏi được cái lưu tộc này thì chúng ta cũng chỉ là chúng sinh trược mà thôi. Mạng trược. Mạng trược là gì? Tức là cái mạng sống ngắn ngủi, vận độc ngắn ngủi. Một hơi thở ra mà không thở vào là xong, có phải không? Cho nên cái đời sống của chúng ta ngắn ngủi, chỉ tồn tại trong từng hơi thở thôi. Bây giờ mình ngồi học với nhau như thế này mà chưa chắc ngày mai còn có vài người đôi khi không chịu thở nữa đó. Còn là ăn nhưng thì thịt đó. Cho nên mạng trược là cái đời sống ngắn ngủi, đời sống nó tồn tại trong từng hơi thở thôi. Mà mình nuôi dưỡng cái sinh mạng trong từng hơi thở đó rất phiền toái. Bao nhiêu cá, bao nhiêu thịt, bao nhiêu tôm, bao nhiêu cua, bao nhiêu vị tinh, bao nhiêu xì dầu, lúa, gạo, rau, rán, đủ thứ để mà nuôi cái sinh mình đó tồn tại. Nhưng mà nó chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Mạng trược. Một cái thế giới đầy dẫy năm sự dơ bẩn như thế mà Ngài A Nan phát nguyện: đối với thế giới đầy dẫy năm sự dơ bẩn đó, con xin bước vào trước hết để hóa độ. Nếu có chúng sanh nào trong năm thế giới đầy năm sự dơ bẩn đó mà chưa thành Phật thì con không nhận lấy niết bàn cho riêng con. Đó là chí nguyện của người xuất gia. Mà mỗi buổi sáng chúng ta phải nhắc nhở chính chúng ta qua cái thời công phu khuya, chứ không phải là chúng ta tụng kinh có tính cách đối phó, mà chúng ta tụng kinh bằng tất cả cái tâm huyết của chúng ta. Tụng kinh như vậy, nghiệp nào không tiêu, chướng nào không trừ, tội nào không diệt, phước nào không sinh. Nhưng mà tại vì mình tụng kinh có tính cách đối phó, có tính cách ước lệ, tổng cho rồi việc, mình tu cờ đó thì quá khổ. Hết cái chuyện đối phó, mình đi lên chùa mà đối phó với Phật, hết rồi, xong. Phật có thèm nghe mình tổng đâu, nhưng mà mình tổng đối phó với Phật. Phật ngồi trên nhìn xuống, nói cái đứa bấy tổng cái gì, tao nghe nó như là uyển oảng nó kêu vậy bấy. Có đôi người ngủ gà ngủ gật, Phật đâu cần mình tổng đâu, mình tổng cho mình mà. Mình tổng đối phó như vậy thì làm sao mà cái nghiệp chồng của mình được chuyển hóa, được thay thế đó. Cho nên mình tổng bằng tất cả cái tâm lòng, tổng bằng tất cả nuôi dưỡng cái lý tưởng này, duy trì và nuôi dưỡng phát triển cái lý tưởng này trong cái hành động tổng kinh của chúng ta. trong cái hành động lại Phật của chúng ta. Nghiệp nào mà không tiêu, đó. Tội nào mà không trừ, oan nào mà không giải. Và các thầy các cô thấy đôi khi mình tu, mình đối phó với chính mình, nhưng mà tại sao phải đối phó? Mình sao đối phó với mình mà đối phó nổi? Không có đối phó. Mình chỉ nâng cái hành động của mình lên từ những cái lý tưởng của mình thì cuộc sống của mình nó nhẹ tân. Cho nên mình sống mà mất hương, mất lý tưởng thì mọi hành động của mình nó bị rất nặng nề. Đó. Nhưng mà mình nâng cái hành động của mình lên trong lý tưởng và kéo cái lý tưởng xuống ở trong hành động của mình, có mặt trong cái hành động của mình, thì việc làm của mình rất nhẹ tân. Dù là mình nâng cả quả địa cầu trên đầu ngón tay. Và điều này triết gia Hy Lạp Archimedes ông nói rồi, nếu giờ này mà cho ông một điểm tựa thì ông sẽ nâng quả địa cầu lên trên đầu ngón tay. Thế thì Phật giáo mình có đến 4 điểm tựa: tựa vào Phật, tựa vào Pháp, tựa vào Tăng, tựa vào Thánh giới. Thì người tu nó nâng cái sinh tử nó nhẹ như lông hồng. Chỉ vì quên Phật, quên Pháp, quên Tăng, quên giới Pháp của mình, cho nên mình cầm cái lông hồng mà nặng hơn núi Tu Di. Đó. Còn nếu mình sống mỗi ngày nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, nương tựa giới, nuôi dưỡng cái hành cái lý tưởng của mình, thì cuộc sống người tu nó nhẹ, nhẹ tân. Không có cái gì để mà phải chìm đắm nặng nề với nhau. Đó là lý do tại sao mà mỗi buổi sáng mình phải thức dậy tụng kinh, để nuôi dưỡng cái lý tưởng và cái hành động của người xuất gia chúng ta. Thành có nhiều vị đòi là mình thay cái thời công phu khuya đi. Sao thay? Nó hay cỡ đó mà thay sao được? Có cái gì thay nổi đâu. Nói nhiều người tổng không hiểu. Tổng không hiểu là vì không chịu học. Mà có cái gì tổng hiểu đâu. Nói tổng tiếng Việt cho nó hiểu. Tiếng Việt dễ hiểu à? Đây ví dụ: đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật Pháp cùng Thánh Hiền Tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham dựng kiêu căng, si mê lầm lạc. Tiếng Việt đó ai hiểu? Một người mà chưa từng có căn bản Phật Pháp đọc cái bài sám đó hiểu không? Tiếng Việt đấy chứ, có phải Việt không? Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật Pháp cùng Thánh Hiền Tăng. Người ta hỏi vì sao lại Phật Thích Ca? Tiếng Việt đấy chứ. Cho nên dù là tiếng Việt mình cũng phải học. Rồi đôi người nói rằng là cái đó của Tàu. Tàu đâu? Tàu làm gì mà đọc Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn? Chỉ có Đài Việt mới đọc Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, chứ Tàu không có đọc cái Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn đâu. Còn giống như chỉ có người Việt mới gọi là Phật, Tàu gọi Phật đâu. Tàu gọi Phò mà, Phò. Cho nên cái người Việt của mình đã trải qua cả một cái thời kỳ lịch sử dài, đã chuyển tất cả những cái âm ngữ của các cái dân tộc khác trở thành cái âm ngữ của mình. Đó, đó là cả một công trình của thầy tổ chứ. Sao mình phủ nhận ngang đi, mình nói cái nước của Tàu. Hiểu như vậy cũng hơi cực đoan. Và tổ thì tổ chung chứ. Chứ sao mình nói cái nữa tổ Tàu, mình đi tìm tổ Việt Nam. Cho nên các thầy đôi khi cái trí thức nó hỏng nhiều mặt lắm, rồi nói ra không trống trực gì. Đó. Làm gì có cái Việt Nam đơn thuần, làm gì có cái Tàu đơn thuần, làm gì có cái Ân Mỹ đơn thuần, không có. Tất cả đều là hợp chồng hết. Trong quá trình giao lưu tương tác với nhau, cái này nó bổ sung cho cái kia nó bổ sung cho cái này, trên mặt ngôn ngữ, trên mặt tư tưởng, trên mặt văn hóa. Đó. Cho nên khi mà ngũ tổ nói về ngài Huệ Năng, ông là cái người Hồ Nam, Rờ Nam ấy. Ừ. Đến đây ông mỏi rờ về mà biết gì Phật pháp, hỏi ngài Huệ Năng nói: dạ thưa ngài, người có nam có bắc, Phật tính đâu có nam có bắc. Ta nói hay vậy mà. Cho nên đôi khi mình đem cái tâm mà phân biệt thế này thế kia, tạo ra cái rối rắm đó. Nó rơi vào cái thường kiến, đoạn kiến, tà kiến đó, mà mình không biết. Cho nên không cần phải đổi mới, mà mình phải có cách nhìn mới, cách tu tập mới trong cái vốn có của mình đó. Nhớ không? Hệ mình tu tập mà phiền não nên mình nó lắng xuống, trí tuệ phát sinh, thì trong một vấn đề đó mình có rất nhiều khám phá. Cho nên người tu là mình đi khám phá chân lý mỗi ngày. Và mỗi ngày mình kiếm một cái điều mới để tu, kiếm một cái điều mới để nhìn. Cho nên không có làm cái gì thích thú bằng cái đời sống của người tu. Người tu là cái người mà đi khám phá chân lý, khám phá sự sống mỗi ngày. Và mỗi ngày mọi vấn đề đi qua đôi mắt của người tu đều là mới. Và như vậy sao mình chán? Chán gì? Khi mình mới vô tu, thầy mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mà đến khi mình bây giờ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mà chết đi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là mới hết cũ, các thầy các cô, mới hết cũ, mới hết cũ đó. Nó mới lắm, hiểu không hết đâu. Khi mình mới quy y cũng quy Phật, quy pháp, quy tăng, mà đến bây giờ làm hòa thượng rồi cũng con quy Phật, quy pháp, quy tăng, chứ có nói cái gì khác đâu. Nhưng mà cái tâm mình mới quy Phật, quy pháp, quy tăng mà đến bây giờ rồi cũng nói con quy Phật, quy pháp, quy tăng, nó rất là mới, nó mới, nó cực kỳ mới, mới đến nỗi mình hiểu như không có gì mới hết. Cho nên nó mới, mới là vì mình không bao giờ hiểu hết cái chữ Phật, không bao giờ hiểu hết đâu. Phật là bất khả tư nghì, pháp là bất khả tư nghì, tăng là bất khả tư nghì. Hiểu không? Các thầy các cô thấy không? Đó. Mình là thành viên của tăng đây, nhưng mà đôi khi mình không hiểu hết cái bản chất, cái lý tính, cái lý tưởng, cái mục đích, cái nếp sống của tăng. Hiểu đâu hết đâu. Phạm phu tăng nó khác với thanh tăng, phải không? Phải không? Tỷ kheo tăng nó khác với Bồ Tát tăng, khác lắm. Nó khác như thế nào? Từ từ mình sẽ học, hiểu chưa? Hey. Đó. Thanh văn tăng nó khác với Bồ Tát tăng, Phạm Phu Tăng nó khác với Thánh Tăng, khác nhau lắm. Nhưng có một cái điểm là mình đừng bao giờ dừng lại ở nơi hoa thành, mà phải luôn luôn đi tới cho được với bảo sở. Đừng dừng lại ở nơi hoa thành.